This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trời đẹp quá chị Vũ Thanh Thủy ơi. Tuy nhiên nhớ là ngày mai là chị lên đường tòng quân, nhưng mà không có giết giặc tòng quân.
Okay.
Thì sẽ nhớ chị lắm đó. Dạ vâng, nhưng mà chúc anh chị thường lộ bình an. Tại đây cũng là một trong những cái công việc thiện nguyện mà đòi một cái bờ vai rất là mạnh để mà gánh vác nhiều thứ lắm, phải không chị?
À, vâng, thưa chị, thật ra làm con người thì ai cũng có những cái, có những người có cái như có những cái nhu cầu khác nhau, mà trong đó cái nhu cầu làm việc thiện nguyện cũng là một cái nhu cầu chính đáng của con người, chị Thu Nga ơi.
Yeah.
Con người ta ai sống cũng có lý tưởng, cũng có lòng yêu tổ quốc, yêu tha nhân, thì cái chuyện làm việc thiện nguyện cũng là vấn đề tha nhân mà thôi. À, chưa kể đến cái chuyện mà chị em chúng ta và các anh chị em ở tại cả hai đài đã bị cái con bọ truyền thông nó cắn vô người rồi, thành ra là suốt đài phải chung thủy với cái tinh thần truyền thông của mình thôi.
Dạ, vâng,
với lại khi mà được làm truyền thông những cái chuyện tốt đẹp đó chị, thì là cũng là một cái điều rất là đáng quý, đáng vui hơn là phải làm truyền thông những cái điều không có lấy gì làm tốt, phải không chị?
Dạ vâng, cái câu chuyện mà truyền thông là một cái câu chuyện cao quý, nếu mà chúng ta biết cái dụng của truyền thông để chúng ta phục vụ quần chúng và chúng ta đưa cái tiếng nói và tất cả những cái tin tức gì trung thực đến cho tất cả quý thính giả lắng nghe, cũng như là chúng ta dùng cái phương tiện truyền thông để chúng ta yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, thì đó là một cái điều mà mình có thể là gọi là một cái tinh thần đóng góp rất là tích cực. Tại vì bây giờ đó, cái phương tiện truyền thông là một cái phương tiện mà không thể nào thiếu. Và chúng ta nhớ đi, nếu mà trước năm 1975 mà nếu mà chúng ta có phương tiện truyền thông thì chắc chắn chúng ta không có đi vào cái tình trạng mà miền Nam rơi vào tay Cộng sản, cũng như là những cái việc mà họ đàn áp những người tù nhân ở trong tù, gọi là tù cải tạo của họ đó, thì chắc chắn là thế giới ngày nay đã biết. Hoặc là cái việc mà thảm sát Tết Mậu Thân vân vân, và còn nhiều thứ lắm. Nếu mà truyền thông lúc đó mà thật là văn minh tân tiến như bây giờ thì chắc chắn rằng chúng ta phải không phải qua những cái cảnh mà đau khổ mà không có một người nào trên thế giới biết đến, phải không chị?
Và cái giống như hồi nãy chị Thương Nga có nói đến những cái lý tưởng sống của con người đó chị.
Yeah.
Con người ta đâu phải chỉ sống bằng vật chất, tưởng tượng là tối ngày cứ đi làm xong rồi đem tiền về, xong rồi ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi đi chơi rồi lại đi làm. Sống như vậy thì nó rất là đáng chán. Cho nên người ta còn phải sống bằng tinh thần nữa. Và bằng cái việc có những cái lý tưởng sống khác nhau, trong cái chuyện quê hương tổ quốc cũng là một cái điều lý tưởng. Và ngay cả cái lý tưởng truyền thông của mình cũng vậy, nếu mà đạt được những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, nhất là trong cái tinh thần chị Thu Nga biết không, trong cái thời gian vừa rồi để chuẩn bị cho cái chuyến đi này, đáng lẽ là cũng phải có cả chị Thu Nga với anh Đỗ Hạnh nữa.
Được.
Năm nay là tự nhiên là không dám gọi là đào ngũ, nhưng mà lại gọi là người ta gọi là lặn, là anh chị lặn mất tiêu. Đó, thành ra thì là đáng lẽ là có nữa. Thì trong suốt thời gian vừa qua để chuẩn bị đó thì cái nhóm không phải chỉ khơi khơi lo chuẩn bị một cách xếp dọn quần áo rồi thì nhận tiền nong của quý thính giả rồi lo sắp xếp quà cáp này kia đâu chị Thương Nga. Giữa nhóm anh chị em thiện nguyện cũng còn có trao đổi với nhau những cái bài viết hay là những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết về cái việc công việc làm việc thiện nguyện như thế nào cho nó thích hợp. Với cái bởi vì tất cả những người mà các cơ quan mà thiện nguyện nổi tiếng trên thế giới họ đều có những cái quy luật rất là rõ ràng và họ đều nói rằng cái thái độ của người làm thiện nguyện đó nó đóng một cái phần rất là quan trọng trong cái việc thiện nguyện chị Thu Nga. Điều này cũng phù hợp với cái câu tục ngữ của Việt Nam mình đó, hay nói là của cho không bằng cách cho. Không phải mình chỉ cho, mình cứ có cho đi là thiện nguyện rồi, mà là cái cách cho nhiều khi nó chuyên trở những cái ý nghĩa mà nó làm gia tăng lên cái giá trị của cái của cho rất là nhiều đó hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Nếu mà chúng ta tặng cho ai mà mình có thể là gọi là nôm na chữ cho đó, mà với cái tất cả một cái lòng trân quý. Bây giờ thử tưởng tượng là chúng ta gặp một ông ăn xin chẳng hạn và chúng ta nhẹ nhàng đặt một cái món tiền nào đó, có thể là tiền cắt hay là tiền đồng, vào ở trong cái giỏ hoặc là cái chén hoặc là cái ly của ông bà, và với một cái cử chỉ nghĩa là thương yêu và cái lời nói an ủi, thì cái người đó sẽ rất cảm động, phải rất mang ơn. Chúng ta thử tưởng tượng có một người ý là tiền chẳng hạn quăng vào ở trong cái giỏ đó kêu một cái keng, hoặc là có một cái thái độ mà giống như là mình bố thí để cho nó xong đi, thì chắc chắn là cái chuyện bố thí đó không có ý nghĩa. Và chúng ta khi mà chúng ta bố thí, chúng ta cho, chúng ta tặng, thì người ta nói rằng thi ân bất cầu báo. Mình có thể làm ơn cho người đó. Người đó không phải là người mà trực tiếp sẽ trả ơn lại cho mình trong một cái dịp nào đó. Nhưng mà những người khác thì họ lại cứu mình, họ trả ơn lại cho mình bằng những cái phương tiện, bằng những cái hình thức khác. Có thể mình không nhận được sự trả ơn đó, nhưng mà con cháu của mình, tại vì người ta nói rằng khi mà mình bố thí, mình là làm đức đó, mình làm những chuyện nhân đức đó, thì phước không có đến liền. Nhưng mà nếu mình làm những cái điều mà xấu đó thì tai họa sẽ không có bao giờ tránh được, phải không chị?
Vâng, thưa quý thính giả, được như vậy chị Thương Nga ơi. Thành ra trong cái chương trình này, chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy muốn mời quý thính giả cùng đóng góp vào trong cái việc mà vấn đề là thái độ của người làm thiện nguyện. Là tại bởi vì ở trong cộng đồng của chúng ta tại tiểu bang Texas này đó, là có rất nhiều các cơ quan hội đoàn thiện nguyện và những người làm việc thiện nguyện rất là nhiều. Cho nên cũng là có lẽ lâu lâu mình cũng nên bàn về cái điều này để mình chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm làm sao để làm thiện nguyện cho nó thích hợp, cho nó hữu hiệu mà cho thể hiện đúng cái tinh thần thiện nguyện, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Tại vì có những cái công việc thiện nguyện mà chúng ta làm thấy có thể ai cũng nghĩ rằng làm việc bác ái thì nhân từ thì bao giờ cũng là cái điều quý giá, nhưng mà cái cách làm như nãy giờ chúng tôi cũng vừa mới nói thì cũng quan trọng không kém gì chính cái của mà chúng ta cho đi hay là cái thì giờ chúng ta cho đi. Cho nên có rất nhiều người làm những công việc thiện nguyện mất tốn kém nhất nhiều thì giờ, nhưng mà nhiều khi còn cứ tiếng Mỹ cứ gọi là backfire, là bị phản tác rộng đó chị.
Yeah.
Bởi vì cái cách, cái thái độ họ làm giống như chị Thương Nga nói, thì như một người nhà giàu cầm cái đồng tiền đứng trên cao ném xuống một cái xong mà đi, nhiều khi cái tiền nó văng ra khỏi cả cái bát của cái người ăn mày nữa, thì cái điều đó cũng là một cái điều không tỏ cái lòng tôn trọng chút nào. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng muốn nói đến những cái cơ quan hội đoàn ở trong cộng đồng mình làm việc thiện nguyện đó chị Thu Nga.
Vâng.
Có rất nhiều người hăng say làm việc thì hăng say lắm, nhưng mà nhiều khi trong cái cách bày tỏ ra bị thiếu đi cái tình thân ái, thiếu cái sự lịch sự tử tế ân cần, thiếu cái lòng bác ái thật sự, mà họ làm việc chứ lại không có sống cái công việc mà mình làm. Làm cái hành động đó thôi nhưng mà cái tâm mình không có để ở đó. Cho nên cái bí quyết hàng đầu đó của mà tất cả các cơ quan thiện nguyện trên thế giới khuyên những người làm thiện nguyện đó, là cái bí quyết hàng đầu phải là một cái trái tim nhân ái ân cần, một cái trái tim thật là tử tế ân cần và một cái đầu óc rộng mở linh động để mà uyển chuyển theo với lại những cái hoàn cảnh mà mình làm. Tại vì cái việc thiện nguyện nó khác với cái việc mình làm lãnh lương rất là nhiều, ở cái chỗ là nó không có cái gì rõ ràng cố định cả. Và làm việc thiện nguyện không phải là cái điều mình nghĩ tốt thì nó là tốt, mà là làm khi làm việc thiện nguyện là mình phải làm theo cái nhu cầu của cái người kiểu của cái đối tượng mà mình muốn phục vụ. Cho nên người ta nói cái lòng nhân ái nhất đó là cái lòng nhạy cảm trước cái nhu cầu của người khác đó chị Thu Nga. Mà đây là một cái điều mà nhiều khi người Việt Nam mình làm việc thiện nguyện thì cứ nhảy vào xăm tay áo rồi làm thôi. Đâm ra nhiều khi có những cái việc thiện nguyện mà cũng còn tranh chấp với nhau hay là tranh giành nhau, có những cơ quan hội đoàn cũng còn pit với nhau, cạnh tranh với nhau rất là mạnh mẽ để mà quyên góp thành hoặc là nhiều khi lại còn có những cái áp lực để mà quyên góp nữa. Khi mà đi đến ví dụ như đến quyên góp ở đâu mà không được á, thì lại còn nhiều khi lại nặng lời với những cái chủ nhân các cơ sở thương mại là không có lòng nhân từ, không có đi giúp đỡ. Cho nên đây là tất cả những cái điều, cái đánh giá trong bất cứ công việc gì đó nó cũng có những cái mặt rất đẹp của nó mà nó cũng có những cái mặt đằng sau, mặt trái của nó. Thành ra để mặt có thể cải tiến thì đôi khi chúng ta cũng phải nhìn về nhiều phương diện khác nhau để mà cùng chia sẻ với nhau cách làm sao cho cái việc thiện nguyện trong cộng đồng của mình nó được hữu hiệu nhất, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, làm việc thiện nguyện mà chúng ta có cái tâm, tại vì cái tâm lúc nào cũng là phải đi trước thì chúng ta mới làm việc thiện nguyện được. Chúng ta mà cứ thử tưởng tượng thêm, có những người mà làm thiện nguyện thì họ nghĩ rằng họ đang làm cái việc thiện nguyện thì mọi người khác phải có cái bổn phận giúp đỡ. Vì vậy cho nên đôi khi họ lại có một cái thái độ gọi là trịch thượng, hống hách, giống như nói rằng ồ, tôi là cái người mà đứng ra làm cái công việc này, làm cái công việc mà hết sức ý nghĩa như vậy, mà bây giờ quý vị không có giúp phải không? Hay là pressure người ta, hay là coi bộ giống như tự là thúc giục người ta thì làm cho người khác sẽ lấy làm khó chịu. Hay có những cái việc thiện nguyện mà người ta thấy rằng cũng có những cái việc thiện nguyện mà coi như là mình làm với cái tính cách là mình chỉ muốn là được lấy tiếng thôi thì không thể nào mà có một cái ý nghĩa sâu xa khi mà mình làm việc thiện nguyện. Thành ra khi mà làm việc thiện nguyện này chúng ta cũng phải cẩn thận, và chúng ta làm những cái việc thiện nguyện có đúng hay không nữa, phải không chị Thủy? Ví dụ như là có những cái công việc thiện nguyện mà chúng ta nói về cái phương diện chính trị đó, ở Việt Nam, giúp cho Việt Nam chẳng hạn, thì có những cái việc thiện nguyện mà chúng ta phải cẩn thận. Và khi mà chúng ta ví dụ như là chúng ta quyên tiền giúp cho những người nghèo chẳng hạn, hay là xây chùa, xây nhà thờ hay cái gì đó, chúng ta phải nói rõ là tại sao mà đất nước Việt Nam chúng ta phải nghèo, chứ không phải tự nhiên là chúng ta đi nói rằng quyên tiền để giúp xây chùa, xây nhà thờ ở tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản, phải không chị?
Vâng, khi mà làm việc thiện nguyện đó mà, thì cái điều đầu tiên là phải biết, đây người ta nói một cái tấm lòng nhân ái. Khi mà cái tấm lòng nhân ái thì sẽ biết tôn trọng người khác chị, tôn trọng cái ý kiến riêng, cái lập trường riêng, cái chính kiến riêng của người ta. Có những người ta không có hỗ trợ cái chuyện mà góp thiện nguyện cho Việt Nam chẳng hạn, tại vì về Việt Nam thì cái gì cũng phải qua tay cái giới lãnh đạo cộng sản, mà làm như vậy cũng là một hình thức tiếp tay cho nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản cứ ở trong cái vai trò thống chị Hoài, thì cũng phải biết tôn trọng cái đó của người ta, chứ thấy người ta không giúp phải là bảo người ta không có cái lòng nhân ái. Hoặc là nhiều khi làm thiện nguyện mà ép quá thì cũng cứ giống như là cướp mất đi của người ta cái niềm vui được làm thiện nguyện, tại vì đã là cái chữ thiện nguyện có nghĩa là phải tự cái tâm người ta mà ra, chứ không có thể để bị bắt buộc phải làm thiện nguyện. Nếu mà không đóng góp cái này thì sẽ bị đi nói xấu, hay là sẽ bị người ta chơi cười, hay là thế này thế khác, thì như vậy là mất hẳn thì cái ý nghĩa đó. Mà càng ngày khi mà cái việc thiện nguyện càng nhiều và càng nhiều cơ quan hội đoàn làm thiện nguyện thì lại càng mà lại thiếu cái sự mà chia sẻ hay là cải tiến á, thì càng ngày sẽ càng có những cái vấn nạn xảy ra mà đôi khi những người trong cuộc ai cũng ngại ngùng không nói ra. Nhưng mà nếu chúng ta làm cơ quan truyền thông mà chúng ta không nói ra thì bây giờ ai sẽ nói ra hay là đưa lên diễn đàn để cho mọi người cùng đóng góp ý kiến? Cho nên chúng tôi cũng mạo muội đưa cái đề tài này lên trong cái chương trình này, nhất là trong cái thời gian vừa qua thì trong cái nhóm anh chị em chúng tôi cũng chia sẻ với nhau nhiều cái bí quyết để mà học hỏi thôi, để chuẩn bị. Người ta nói đầu tiên cái việc làm thiện nguyện phải là trên môi phải có một nụ cười, chị Thu Nga. Nếu làm việc thiện nguyện mà mặt mũi sầu khổ hay là hầm hầm hè thì là nó phản tác dụng ngay lập tức rồi.
Dạ vâng, đúng rồi. Và Thu Nga nhớ rằng có đọc ở trong một cái cuốn mà như là cuốn một cái cuốn của Huệ Quốc, nhưng mà có một cái người mà làm thiện nguyện và nói rằng tôi chỉ mong làm sao mà có những cái nơi nào mà bị tai nạn, bị thiên tai gì đó để tôi có thể là chứng tỏ cái lòng thiện nguyện của tôi.
Trời ơi.
Dạ vâng, thì cái điều đó là cái điều không được. Hay là ví dụ như mình cũng có nhiều cái chuyện mà mình nói ra thì nó thấy giống như chuyện cười, nhưng mà cái đó là cũng có những cái người giống như vậy chứ không phải không. Vì vậy cho nên là cái việc đó, cái việc thiện nguyện là cái việc mà chúng ta thấy nên làm. Và có nhiều cái việc thiện nguyện mà chúng ta cảm thấy rằng rất là đáng ngưỡng phục. Tại vì những người làm việc thiện nguyện đó phần đông là họ bỏ cả thì giờ, bỏ cả tiền bạc, bỏ cả những cái sung sướng hạnh phúc của cái bản thân của họ để mà họ làm công việc thiện nguyện. Chẳng hạn như có những vị luật sư, có những vị bác sĩ mà đi qua bên Thái Lan hay Campuchia hay là qua những cái nước mà nghèo khó để mà làm công việc thiện nguyện giúp cho những người nghèo để mà tiêm thuốc, hay là giúp cho, chúng ta biết là giống như là luật sư An Nguyễn phải không chị? Luật sư
Vâng, An Phong.
An Phong. Dạ, đó vâng. Thì nghĩa là có những người như vậy bỏ cả hy sinh biết bao nhiêu và việc để mà làm cái công việc thiện nguyện, hay ví dụ như là trịnh hội chẳng hạn nữa, và còn nhiều nữa thì mình kể ra thì chắc chắn mình kể không hết, nhưng mà đó là những cái việc làm mà đáng quý giá hết sức.
Vâng, và ngay cả trong cái công việc, những cái lời khuyên này đó chị, ngoài cái điều đầu tiên là phải có một cái trái tim nhân ái, một cái gương mặt tươi cười, cái điều kế tiếp theo đó là trước hết là phải mình cũng phải cho đi trước, không phải mình cứ thiện nguyện xong mình toàn là cứ người ta gọi là sao nhỉ, dùng cái chữ này thì nó hơi nặng, là tức là mượn đều heo nấu cháo, tức là mình hoàn toàn toàn là cứ là nhờ cái sự đóng góp của người khác thôi, còn mình thì không bao giờ đóng góp cái gì, hay đóng góp hay cho ai, hoặc là chỉ có đóng góp cho cái công trình thiện nguyện của mình thôi, còn ngoài ra cái bất cứ của ai khác thì không bao giờ thấy đóng góp một chút xíu nào. Khi làm như vậy thì tự nhiên những người xung quanh cũng đâm ra nghi ngờ, nếu không bao giờ đóng góp cho ai mà bây giờ chỉ đóng góp cho mình, thì biết là một cái người mà nếu mà chặt chẽ như cái lòng, tấm lòng mà chặt chẽ như vậy thì làm sao có thể mà thật sự mà quảng đại, rộng mở với những cái nạn nhân mà mình muốn cứu giúp được hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Và bây giờ thì trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì quý vị có thể là chia sẻ cái cảm tưởng của quý vị là làm thế nào là một cái công việc thiện nguyện, và chúng ta làm sao mà để cho cái công việc thiện nguyện của chúng ta cảm thấy rằng hoàn hảo, và mình có thể là mình cảm thấy mình feel good, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ tỏ cái sự mà mình đã làm việc thiện nguyện để ra vẻ là lên mặt, hay là mình cảm thấy rằng mình rất là hãnh diện rồi mình cứ vênh vênh, rồi những người khác mà không nghe theo cái lời đóng góp của mình thì mình sẽ giận, mình nói ôi chúng tôi đang làm việc thiện nguyện mà quý ông bà làm như vậy hả. Ví dụ như là chị Thủy chẳng hạn, mà anh Na Dương Phục bây giờ đang đi qua ở bên Thái Lan và Campuchia và những nước nào mà anh chị đã sẽ đi đến để giúp người nghèo. Nhưng mà nếu mà bây giờ quý anh chị nói ô tôi cơ gọi mà sao mà quý vị không có đóng góp, rồi có vẻ là cái thái độ khó chịu, thì cái đó cũng không. Nhưng mà anh chị cũng như là phái đoàn sắp đi, đó là những người mà có từ tâm, mà chúng ta biết rằng không phải đi một lần mà đi rất là nhiều lần, thì đó là những cái công việc thiện nguyện. Ngoài ra chị Thủy thấy rằng người Mỹ đó họ thích làm cái công tác thiện nguyện lắm. Khi mà họ retire hay là họ có dư thì giờ thì họ hay làm cái công việc thiện nguyện hơn là người Việt. Mình phải công nhận cái điều đó phải không chị?
Đúng như vậy chị, người ta nói ở Mỹ này đó, chính cái tinh thần thiện nguyện đó, nó còn, người ta còn coi nặng hơn, có cái giá trị, có cái uy tín hơn là làm những công việc mà lãnh lương. Tại vì chị làm công việc dù là kêu là địa vị cao, tiền bạc nhiều, hay là làm thương mại thật là thành công giàu có, thì chỉ có quý cho tốt cho chính, ích lợi cho chính bản thân chị và gia đình chị thôi. Nhưng mà khi làm việc thiện nguyện là hữu ích cho những người khác, thành ra đó là một cái điều rất là quan trọng. Mà người Việt Nam mình sang đây 38 năm thì cũng học hỏi được cái tinh thần này, nhưng mà nhiều khi học hỏi một cách phiến diện quá chị, cứ nghĩ là ồ bây giờ phải đi làm việc thiện nguyện để có uy tín, nhưng mà nhiều khi quên rằng cái việc thiện nguyện nó là một cái việc chung. Nhiều người làm việc thiện nguyện mà lại ôm nó như là cái việc riêng của mình vậy đó chị. Hoàn toàn là chuyện riêng của mình, mất ăn mất ngủ vì nó, hay là khi mà quyên tiền thì muốn là tôi phải có được bằng chừng này tiền, tôi không có được kiếm quyên được chừng này tiền thì là bực bội, là buồn khổ. Đã là thiện nguyện thì một đồng cũng quý như là một triệu đồng, cho nên từng cái tấm lòng của mỗi người gửi khi mà được bấy nhiêu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đó là việc thiện nguyện. Cái quan trọng là cho cái tấm lòng, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
còn cái
vậy.
Của vật chất đó thì được tới đâu hay tới đó. Nhiều khi như chị hồi nãy chị Thu Nga nói cái thí dụ đó, một cái người ăn xin ở bên đường đó, nhiều khi mình chỉ bỏ vào đó, trong đó có một đồng quarter, đồng xu thôi, nhưng mà mình bỏ một cách thận trọng, hay mình hỏi thăm người ta ta một tiếng, hay là có cái ân cần, cái nụ cười, cái ánh mắt thương cảm, nhiều khi sẽ làm cho cái người đó người ta cảm thấy ấm áp trong lòng còn hơn là cho họ nhiều tiền nữa. Cho nên cái thái độ quan trọng thật là nhiều, mà đây là một cái điều mà có lẽ là cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài trong những cái việc làm thiện nguyện. Bởi vì khi mà ôm lấy nó như là cái việc riêng của mình đó chị, thì tự mình làm mất đi cái niềm vui của chính mình, phẩm chị Thương Nga. Làm thiện nguyện sướng nhất là không phải lo lắng là thành công hay thất bại, tự cái chuyện mà làm đã là cái sự thành công rồi, còn kết quả tới đâu thì là đối tượng của mình được hưởng tới đó. Không có phải quá lo như là làm cơ sở thương mại mà lỗ hay lã hay lời, hoàn toàn không có cái chuyện đó. Một cái tấm lòng đã có cái lòng thiện nguyện là đó là một cái sự, một cái gọi là một cái lời, một cái lợi ích, một cái ơn rất là quý giá, một cái phúc rất là quý giá cho từng người được cảm thấy trong lòng rồi. Thành ra khi mà làm việc thiện nguyện mà để cái sự bực bội trong lòng thì tự mình tước đoạt đi mất của mình cái niềm vui đó, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Bởi vậy cho nên chúng tôi xin nhắc lại cái câu là cái bàn tay mà tặng đóa hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Mình đem đi nhiều cái đóa hoa hồng, mình tặng cho những người khốn khó hơn mình. Ông bà ta cũng có câu là nếu mà nhìn lên thì mình không có bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì có nhiều người thua mình hơn nhiều người lắm. Mình đang ngồi đây mình nói chuyện, hay là mình ngắm ra ở ngoài đường mà mình thấy được cái tia nắng của mặt trời, mình thấy được cái cơn gió rung nhẹ nhẹ những cái lá cây, hay là mình thấy hoa lá nó đang nở, thì đó là một ơn phước của Thượng Đế mà đôi khi chúng ta đang thừa hưởng thì chúng ta không thấy. Nhưng mà có những người mà bị tàn tật, không có thể thấy, không có thể nghe, không có thể nói, không có thể ngửi, hay là không có tay có chân chẳng hạn, mà rất là bất hạnh. Vì vậy nếu mà chúng ta làm được những cái việc gì mà chúng ta đang có ở trong tay để giúp cho những người mà thua kém chúng ta, thì cái điều đó tự mình cũng đã là có một cái điều là mình sung sướng rồi. Vâng, thì với số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002 thì quý vị có thể là gọi vào để mà chia sẻ.
Vâng, tất cả quý vị ai cũng đã từng làm những công việc thiện nguyện rồi, mời quý vị cùng gọi vào để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với chúng tôi với tất cả quý thính giả, để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, hầu cho cái việc thiện nguyện của người Việt Nam mình, nhất là tại tiểu bang Texas này, ngày càng tốt đẹp hơn. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Vâng, cảm ơn bà Thanh Thủy và bà Thu Nga.
Dạ, xin được biết cái danh của ông, thưa ông.
Vâng, tôi là chú Tôn.
Dạ vâng, vâng.
Trước khi tôi vào đề tài làm việc thiện nguyện, cái đề tài này chắc quý thính giả cũng như quý bà chưa bao giờ nghe về tôi nói một thiện nguyện một cách rất cao siêu. Nhớ quý vị lắng lòng nghe. Thì trước hết tôi đến đề tài thiện nguyện thì tôi có những thiện ý đóng góp như thế này. Tất cả kêu gọi mọi sự đoàn kết giữa các tôn giáo liên tôn, nhưng mà tôi thấy một trong những chương trình, rất nhiều chương trình tôi nghe rất chỗ tai, có người đã gọi là những vị tu hành Phật giáo gọi là cà sa, rất khó nghe. Bên Phật tử Phật giáo họ rất khó nghe những người mà đã kêu những danh từ là áo cà sa này nọ rất nhiều lần,
đưa
tổn thương cho những người tu hành.
Thưa ông cái này có cứ đi ra ngoài cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình.
Thì một vị hòa thượng bên Phật giáo có thể ngang hàng với vì ông ấy, thành thử dù tôn giáo nào mình phải kính trọng. Là để người nào mà thường thường quài áo cà sa thì phải hãy suy nghĩ lại để mà có sự đoàn kết tôn giáo. Rồi bây giờ tôi đến việc thiền nguyện.
Thưa ông, nhưng mà
vâng, thiền nguyện.
Dạ vâng,
thiền nguyện.
Nhân tiện là ông nói chuyện cà sa đó.
Biết hết đó. Đó. Còn chúng tôi trước đây là ví dụ như trường Võ Bì Đà Lạt cũng là thiền Valentia, một không quân ở Nha Trang cũng là Valentia gọi là thiền nguyện, đã chiến đấu cho tự do, không sợ chết. Đó, chúng tôi là những người đã thiền nguyện, đã hy sinh một tính mạng để làm công việc cao cả là lấy lại tự do, đã chiến đấu tự do cho cả thế giới, cũng như riêng nước Việt Nam, để cho tự do cho miền Nam Việt Nam, nhưng mà bị bán đứng. Những kẻ có nghĩa là quyền thế.
Vâng,
đó là tôi nói về triết lý. Dạ vâng. Tôi nói chừng đó nhưng mà quý vị sẽ suy nghĩ ra nhiều.
Dạ,
cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, đề tài của chúng tôi ngày hôm nay về cái thái độ và những cái bí quyết để làm việc thiện nguyện cho hữu hiệu. Thành ra, cũng xin quý thính giả giữ trong cái đề tài này, tại trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Nhưng mà trước khi mà nhận đường dây của vị thính giả kế tiếp thì chị Thu Nga ơi, vừa rồi khi ông vừa nói đến áo cà sa, dùng chữ áo cà sa thì xúc phạm hay sao ở bên Phật giáo hay sao hả chị Thu Nga?
Thu Nga không nghĩ như vậy là tại vì ông có thể là nói không có hết cái câu, thành ra mình không hiểu là ý nói như thế nào. Chứ thật tình áo cà sa là một cái hình ảnh của các vị tu sĩ ở bên Phật giáo, hay là nói áo dòng, áo màu đen,
vâng, áo trùng thâm
là bên Công giáo. Thu Nga nghĩ rằng có thể là có một người nào đó mà gọi sách mé một người nào đó là nói áo cà sa, rồi có thêm một cái câu gì nữa đó. Chứ còn nếu mà nói áo cà sa là chỉ cái áo cà sa của Phật giáo thì tôi nghĩ là không nghĩ. Dạ vâng, thì cô Nga không nghĩ là cái đó.
Thì hơi giật mình tại hồi sáng này có chương trình thì có nói đến cái hình ảnh rất đẹp của những áo cà sa ở trong những cái vùng đổ nát đó chị Thu Nga. Hồi chúng ta đi Nhật đó chung với anh Đỗ Hạnh rồi thâu những cái hình ảnh
thì bây giờ
nếu có những giả nào để biết là có những cái ý nghĩa ẩn ý nào sau những đó thì xin cũng chỉ dạy cho chúng tôi được biết.
Vâng.
Đây cũng là cái cơ hội để mình cùng học hỏi lẫn nhau và chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Giống như ví dụ như là Thu Nga tả đi ra một cái cảnh hoang tàn đổ nát mà toàn là thấy những cái áo trùng thâm của bên các vị Công giáo thì cái đó
hay
Thu
là
Nga đâu có.
Dạ. Những cái tà áo trắng của các sơ chẳng hạn
đó.
Vâng,
thì Thu Nga
theo
nghĩ rằng dạ vâng.
Dạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ tôi chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, xin chào ông, được biết cái danh của ông ạ.
Dạ tôi tên Hiền, thưa chị.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Hiền.
Dạ vâng, hồi nãy tôi thấy một vị nào đó gọi lên bảo là áo này có cái vụ mà hội luận về cái việc mà quý vị đi làm thiện nguyện đó thì
vâng.
Ngay cả Hòa Thượng Huyền Việt cũng nói là trên sứ Philippines là những người theo đạo Catholic 99% thì bên cạnh đó cũng có những áo cà sa. Chính ngày Hòa Bình ngày Bình Việt cũng nói như vậy mà thành ra và chị Thanh Thủy cũng nói thành ra cái chuyện đó là chuyện đó là một cái sự tôn trọng rất là đẹp. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cũng gì đâu mà phải đưa lên để làm mất cái ấy đi. Cái chuyện thứ hai nữa là cái chuyện nguyện là tôi hoàn toàn thán phục tất cả những điều mà anh chị Dương Phục của Thanh Thủy, Cha Tâm cũng như Hòa Thượng Huyền Việt rồi tất cả quý tôn giáo đã đóng góp. Chứ còn thì thiện nguyện là cái đất nước mình không phải mình quên dân tộc mình, nhưng mà bây giờ mình đem tiền về bao nhiêu chúng nó cũng ăn hết rồi. Thành ra thôi, Philippines là tổng cứu vớt mình quá nhiều rồi, bây giờ mình lo cho người ta một chút xíu. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi, thưa chị Thanh Thủy.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Hiền rất là nhiều, thưa ông. Ông biết chị Thu Nga nghĩ sao nhiều vừa Thanh Thủy thấy rằng trong lúc mà chúng ta chờ đợi một cái ngày mà mình có thể thật sự mà làm việc thiện nguyện trên quê hương mình đó chị.
Vâng.
Thì bây giờ mình cứ nuôi dưỡng cái lòng thiện nguyện mình bằng những cái chuyện ở tại địa phương mình, ở những cái cộng đồng chung quanh mình à chị nhỉ.
Dạ vâng.
Để giống như mình ước cho đừng có lạnh nhạt. Chứ nếu mà mình lấy cái cớ là bây giờ không giúp Việt Nam tại Việt Nam cộng sản, rồi mình không giúp cái gì hết nữa để mai mốt đến lúc Việt Nam không còn cộng sản, mình cũng thành cái thói quen không có giúp gì ai nữa hết trơn này chị ha.
Cái lòng thiện nguyện đó mình có thể là tỏ ra hàng ngày chung quanh chúng ta, chứ không có cần là phải làm cái việc gì to lớn. Chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy có những người mà ngồi ăn xin, hay là chúng ta thấy những người mà ở trong các viện dưỡng lão, hay là ở trong những nơi nào mà họ đang cô đơn, hay là đi thăm một người mà không có bà con thân thích, thì đó cũng là một cái sự thiện nguyện. Hay là chúng ta đi làm cái công việc mà gọi là meal on wheel, nếu mà chúng ta ở trong các sở làm hoặc là công việc của các cộng đồng, hay là chúng ta làm những cái công việc cộng đồng chẳng hạn, và chúng ta đi làm đi biểu tình, đi chống văn công cộng sản, hoặc là chúng ta làm những cái cuộc biểu tình xuống đường khi mà có những tên mà lãnh đạo của cộng sản qua đến đây, thì đó cũng là những cái việc gọi là thiện nguyện.
Đúng, hoặc là đi vận động cho tự do dân chủ.
Đúng rồi,
phải không chị?
Cũng là thiện nguyện.
Vận động các vị dân cử, bất cứ mỗi người một cái hoàn cảnh, những có những cái phương tiện riêng, có những cái thích hợp riêng, làm mới là cái làm hết sức mình, những cái phần gì mà không có tính cách vụ lợi thì cái đó gọi là thiện nguyện rồi chị nhỉ.
Dạ, vâng.
Không có lợi ích trực tiếp cho cá nhân mình. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị.
Dạ vâng ạ, xin chào, xin được biết cái danh của ông ạ.
Tôi tên Dương, rất là hay. Tôi chỉ xin đưa ra ba cái chữ Mà đúng ra thì thiện nguyện thì nhiều vấn đề, thì trong đó thì giống như chị Thủy chỉ nói là cái từ tâm đó, là trong cái tâm của mình, cái tình yêu thương. Và cái chữ thứ hai nữa đó là tích cực.
Vâng.
Để làm công việc tích cực thì kết quả tích cực.
Dạ. Tức là lúc nào cũng vui tươi phải không?
Đúng rồi, cái chữ thứ ba đó là cái thái độ.
Vâng.
Ok. Thành ra là cái khi mà mình đi làm một cái điều gì mà từ cái từ tâm thì mình phải có cái tình yêu thương. Và khi chỉ có cái tình yêu thương thì nó sẽ có, mình đâu có những cái, nếu mà mình cái tình yêu thương mà chân thật á thì cái thái độ mình sẽ đúng.
Vâng.
Với thứ hai nữa là khi mà mình có cái tình yêu thương chân thật, cái người mà yêu thương thực sự yêu thương á, thực sự không có mù quáng, thực sự không có, người yêu thương thật sự là họ biết họ đang làm gì. Đó. Rồi về cái thái độ, tôi nghĩ cái thái độ rất là quan trọng. Tại vì có nhiều khi có nhiều người ta không có nói mà người ta làm, thì cái thái độ nó, tiếng Anh nó gọi là cái thái độ nó còn lớn hơn cái tiếng nói.
Vâng, cái hành động mới lớn hơn tiếng nói. Vâng.
Dạ. Dạ. Rồi cái điều thứ ba nữa thì trong cái vấn đề thiện nguyện mà như chuyện mà chị đi phi rồi này kia, thì tôi nghĩ trong những tất cả những cái chuyện mà thiện nguyện quyên góp á, thì cái quan trọng là cái sự minh bạch chính đáng để có cái uy tín đó. Thì nói chung thì có cái đó là cái công việc tích cực. Khi mình làm cái công việc tích cực thì chính mình cũng được cái phần thưởng. Tôi thấy điều này, khi mà mình làm một cái gì tích cực mà mình chia sẻ đó, thì cái điều mà theo riêng cá nhân tôi đó là tôi thấy thực sự mình làm không phải vì con người, là tại vì có thể có người khen, có người chê, mà có nhiều khi mình làm mình nản lòng, mình đang làm một cái chuyện tốt mà nhiều người nói những cái câu mình nản lòng. Nhưng mà cái điều ấm áp nhất á là khi mà mình làm cái chuyện tích cực, mà mình làm cái chuyện yêu thương á, là cái chính là mình biết rằng là trong vấn đề tâm linh á, thí dụ như là người tin Chúa thì nghĩ rằng nếu mà Chúa biết thì Chúa ban phước cho mình. Mà khi mà mình nhìn đó, mình nhìn cái nhìn lên như vậy đó, thì mình sẽ thấy rất là cái việc làm của mình là mình không cần ai khen chê hết, tại vì mình biết mình đang làm gì, và mình biết là cái phần thưởng đó là Chúa sẽ cho mình. Thành ra là nói chung thì cái đề tài lớn đó, nhưng mà tôi thấy thì đó là những cái điều mà tôi suy nghĩ lúc này.
Dạ, cảm ơn ông Dư rất là nhiều. Ba cái điều mà ông nêu ra cũng là ba cái điều hàng đầu mà các cơ quan thiện nguyện nổi danh ở trên thế giới đó, họ khuyên tất cả những người làm thiện nguyện đó ông. Đầu tiên là cái tâm và cái sự tích cực và cái thái độ. Tại cái hiện tại và cái thái độ quan trọng vô cùng, bởi vì những người làm thiện nguyện phải nhớ là họ luôn luôn đến đó để phục vụ người khác, chứ không phải đến để mà chỉ để mà xem xét như người bàng quan. Phải hiểu rằng những cái người mà đang cần được giúp là những người đã trải qua rất nhiều đau khổ, cho nên cần phải có một cái trái tim rất là nhạy cảm đối với họ, và phải luôn luôn nhớ rằng đến đó để làm việc thiện nguyện, chứ không phải là một người khách du, không phải là một người du khách chỉ dòng ngó. Thành ra ba điều ông nói là ba cái điều rất là quý, thưa ông. Cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, xin được mời vị thính giả. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào chị hai chị.
Dạ vâng ạ, xin chào ạ.
Dạ, tôi tên là Tú.
Dạ vâng ạ, xin chào chị Tú ạ.
Dạ, vấn đề thiện nguyện thì nó rất là rộng lớn. Nhưng tôi cũng có cái ý kiến như thế này. Tôi rất là biết ơn và tri ân cộng đồng người Việt quốc gia có cái thái độ thiện nguyện giúp đỡ đồng bào đi lập tân. Nếu như chúng ta không có trái tim nhân hậu, không có tấm lòng mở rộng, can trải yêu thương người khác như chính bản thân mình, thì chúng ta không thể nào làm công tác thiện nguyện để giúp đỡ những người hoang mang khổ cung.
Vâng.
Chúng ta thấy rằng những người làm công tác thiện nguyện rất đáng trân trọng. Riêng bản thân tôi, tuổi đời đến nay gần 70 rồi. Chúng tôi rất biết ơn và tri ân các anh chị, các bác, tuổi trẻ, làm công tác thiện nguyện. Thì đối với tôi thì công tác thiện nguyện rõ ràng là quỹ đài cũng có những cái thái độ rất là tích cực. trong công tác này đó là tinh thần thái độ minh bạch, trong sáng, tích cực, với cái tâm hết sức từ bi vô lượng. Cho nên chúng tôi rất là biết ơn và tri ân.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà Tú rất là nhiều. Vâng, chị Thương Hà.
Dạ, dạ vâng, dạ. À, vâng, đúng rồi, làm việc thiện nguyện mà chúng ta có cái tâm á, thì nó vẫn còn tốt. Chứ còn nếu mà chúng ta làm việc thiện nguyện tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta hối lộ của ơn trên chẳng hạn, hay là làm việc thường nguyện
hay là mua làm để mua bảo hiểm, dạ, giống như mua bảo hiểm để mai mốt mình có nằm xuống thì mình được vâng.
Vâng, thành ra nếu mà chúng ta có cái tâm thì chúng ta làm việc thiện nguyện giống như hồi nãy Thu Nga nói đó, thi ân thì bất cầu báo, hay là bên hình như là bên bên Công giáo có nói rằng tay trái làm gì thì tay phải không biết, phải không?
Vâng, dạ, vâng, vâng, không để tay phải biết. Nhưng mà khổ cái mình làm truyền thông, mình cho làm gì ai cũng biết tùm lum hết chị. Nhưng mà thật ra cái mục đích đó là chỉ để mà đem những cái chuyện thiện nguyện nó trở thành cái công việc chung, cho giống như công tác của cả một cộng đồng, cả một tập thể, thì nó luôn luôn đẹp hơn khi mình làm với tinh thần teamwork, phải không chị Thu Nga? Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông, xin được bếp ký danh ông.
Chị Thu Thủy với chị Thanh Thủy với chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Và tôi là Châu.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Châu. Dạ.
Tôi xin cảm ơn các chị đã đưa cái chương trình này lên truyền trên truyền thông cho chúng tôi và những cộng đồng ở đây được nghe. Tôi rất là tâm đắc cái chương trình mà mỗi thứ ba của các chị. Và cái thứ hai nữa, chị Thủy nói là truyền thông, nói là làm ra để cho mọi người biết, cái điều đó là rất là quý chị Thủy ơi. Là tại vì như thế này, từ cái hồi đó mình, tôi đó thì vợ chồng chúng tôi đi làm rất là nhiều. Nhưng mà rồi đó là mình phải nên học được với người Mỹ. Tôi đó là người Phật tử, nhưng mà tôi rất hoan hỷ về những cái hội thánh tinh lành của người Mỹ đó. Hồi đó mình mới qua đó, người ta lo cho mình không thiếu một cái gì hết. Mà những người đó là những người lớn tuổi, đáng cha, đáng mẹ mình, đáng lẽ những người đó đó, nếu như trường hợp mà họ ở nhà, họ nghỉ ngơi, họ không phải làm như vậy. Nhưng mà họ là những người mà đi làm nhiều nhất. Chính vì cái lý do đó mà chúng tôi rất là mừng là mình ở trong một cái đất nước đầy tình người. Và thứ hai nữa là chị Thu Nga nói là thi ân bất cầu báo, cái câu đó. Và tôi rất là vui là nghe được cái câu đó thưa chị. Là như thế này, mình đi làm thiện nguyện á, mình đi tới bất cứ một chỗ nào đó, mình giúp cho người ta, mà cái người mà mừng nhất là mình, trước tiên. Dạ. Cho nên mỗi lần mình thấy mình đi vô cái viện dưỡng lão, mình đi thăm người ta, mình thấy người ta bệnh, mình đi thăm như vậy, mình ra mình cảm thấy rất là mừng, mình hơn người ta được ở chỗ là mình không còn phải ngồi trên xe lăn, mình không có bị hoạn nạn như vậy. Cái đó là mình đã cho mình một cái món ăn tinh thần lớn nhất là cho mình trước. Và với thứ một điều nữa là tôi cũng mong rằng là mình cứ nhìn cái những cái cộng đồng của người Mỹ, người ta làm việc rất là hay thưa các chị, là họ vô đó người nào việc đó, không có phải là nói tại sao mà tôi làm nhiều hay là ông làm ít, và không bao giờ có cái chuyện đó ở trong những cái hội thiện nguyện của người Mỹ thưa các chị.
Mà đó cũng là cái niềm hạnh phúc nhất để làm công việc thiện nguyện, là không có cần phải so sánh dòm ngó hay là quan tâm tới công việc của những người khác, mình làm phần của mình thôi, phải không ông?
Dạ,
cảm ơn ông. Vâng, ông rất là nhiều. Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của ông. Dạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, chào chị Thanh Thủy ạ. Và chào chị Thu Nga, tôi là Quang đây ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Quang.
Vâng. Dạ vâng. Nãy giờ tôi nghe chương trình của hai chị rất là chú tâm để nghe. Và rất là cảm thấy hào hứng với những cái sự suy nghĩ nhất là của hai chị và của các thính giả khác gọi vào. Nhưng tôi nghĩ như thế này, mình làm việc thiện thì mình phải rõ ràng với chính bản thân mình là mình làm việc thiện, mình giúp người với cái lòng từ tâm chứ không phải là mình đi bố thí. Mình không có được phép có cái tư tưởng đó. Mình giúp người với cái tấm lòng của mình. Và khi mà mình làm việc thiện nguyện á, thì nó có nhiều cách để làm, chứ không phải chỉ có là bỏ của ra không thôi. Có người bỏ thời gian ra để giúp, có người bỏ đầu óc để giúp, chẳng hạn như suy nghĩ để tổ chức một cái chương trình nào đó, làm việc thiện để cho nó tốt đẹp, nó có kết quả. Có những người bỏ của, có người bỏ công, có nhiều cái lắm. Nhưng mà tôi thấy như thế này, không biết rằng là cái sự mà nhớ ơn những người mà đã giúp nhiều của cải cho cái công việc thiện nguyện nào đó, mà mình hay cứ nêu tên lên là ông nọ bà kia nằm ở trong sổ vàng này, rồi được sổ vàng kia, rồi muốn lòng ghi ơn thì đọc trên đài hoặc là ghi trên báo đó, thì có thể là kích thích cho người ta đóng góp nhiều hơn hay không, thì cái đó có phải là một cái mặt tích cực, cái mặt tốt của cái sự nhớ ơn những người mà mình mà họ đã giúp đỡ về vấn đề của cải để cho cái việc thiện nguyện đó được có thêm một cái kết quả tốt. Thì ý kiến riêng của tôi là tôi không biết cái đó là có hay lắm không. Ví dụ mình cứ nói à, ông A tặng 2000, bà B tặng 500, rồi như vậy đó, rồi ghi vào sổ vàng, rồi lên báo, rồi mọi người đều cùng biết cả, thì hình đó có phải là một cái chất kích thích để người ta đóng góp nhiều hơn nữa không, để được ghi lên báo, để được đọc tên lên đài, ví dụ là như vậy.
Cảm ơn ông Quang đã nêu ra một cái điều rất là thực tế mà cũng rất là tế nhị. Nhưng mà thưa ông, trên cái phương diện mà của một cơ quan truyền thông mà lại là cái nơi mà thính giả tin tưởng đem tiền tới đóng góp đó thưa ông, thì đó là chúng tôi nghĩ đó là cái bổn phận của chúng tôi là phải nêu rõ ra, minh bạch từng chút một. Tại vì nếu mình không nêu, đồng ý là nếu mình là cái người đóng góp đó thì mà mình cứ nghe nêu tên mình đóng góp bao nhiêu thì thật sự cũng rất là mắc cỡ. Cho nên trong những trường hợp đó thì ông có thể chọn là ẩn danh, nhưng mà đối với một cơ quan truyền thông đó thì là bắt buộc phải nêu ra từng người một thưa ông. Tại vì nếu không đó, nếu chúng ta không có nêu, ngay cả đa số các thính giả cũng không muốn nêu những người ẩn danh. Khi họ đã ẩn danh rồi, có những người đưa lên rất nhiều tiền mà họ nói họ muốn hoàn toàn ẩn danh thôi, thì chúng tôi cũng phải xin phép. Nếu vậy thì xin quý vị ẩn danh cho biết quý vị ở đường nào, cư ngụ ở đâu, để chúng tôi ít nhất nêu tên quý vị ẩn danh trên cái đường nào đó, để quý vị nghe biết đó là số tiền của quý vị đã được minh bạch hóa, để tránh, để bảo vệ cái niềm tin của người ta mà. Chúng tôi cái niềm tin quan trọng lắm.
Theo tôi nghĩ là như thế này, ví dụ như là người ta đóng góp tiền bạc hay là của cải, bất cứ cái món gì, gạo hay là quần áo hay thực phẩm gì đó, thì mình có thể ghi hóa đơn cho họ, và khi họ nhận được cái hóa đơn đó, tức là món tiền và món quà của họ đã đến tay những cái người có uy tín, thì những cái món tiền, món quà đó sẽ được gửi đến tận tay những người cần dùng. Mình cái những cái hóa đơn là những cái rất là thực tế và những cái rất là rõ ràng, họ cầm trong tay, họ không có phải là thắc mắc nghi ngờ gì nữa cả.
Dạ đúng. Dạ,
tôi nghĩ là như thế.
Dạ,
thì
vâng,
là
cảm ơn quan.
Tế nhị và nó hay.
Hoàn toàn, dạ, hoàn toàn đồng ý với ông. Đó là điều mà tất cả các cơ quan thiện nguyện quốc tế họ đều làm như vậy đó ông.
Vâng.
Họ không có kiểu mà đọc tên như mình. Nhưng mà
vâng,
thưa ông, cộng
Mỹ
đồng Việt Nam
Úc
của mình.
Không đọc, bên Đức cũng không
vâng,
đọc.
Vâng, ông ở bên Đức
thì
ông quan kiểu Âu Châu. Nhưng mà thưa ông, tại vì chúng ta người Việt Nam mình phải nhận rằng đó, mình cũng mới thật sự ra cái công việc thiện nguyện này vẫn là một cái điều cũng khá còn mới mẻ đối với dân tộc mình. Bắt đầu từ các thập niên 60-70 đó là bắt đầu có những cái phong trào thiện nguyện, các em sinh viên học sinh đi giúp đồng bào bão lụt miền Trung là vào cái thời điểm đó. Cho nên cũng còn mới mẻ lắm. Không, sang đây thì người mình cũng lo làm ăn để mà làm lại cuộc đời, cho nên cũng mới bắt đầu tham gia vào việc thiện nguyện ở đây. Và vì vậy đó, đôi khi cũng có những cũng có những cái hoàn cảnh mà người ta không biết tin ở chỗ nào, tin được chỗ nào, tin được hay không được, chưa kể là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta nhiều khi còn bị cái sự đánh phá của nghị quyết 36 đâm chỗ này thọc chỗ kia, thành ra càng những cái chỗ mà tốt đẹp thì lại càng sẽ bị nhắm vào để mà bôi bẩn, thành ra rất là cần minh bạch hóa. Thành ra trong cái giai đoạn mà chúng tôi tạm gọi là chuyển tiếp từ một cái xã hội Việt Nam qua một cái xã hội Tây phương thật sự đó thưa ông, thì đây cũng là một cái điều chuyển tiếp cũng cần thiết ông ạ. Nghe nó cũng hơi hơi chói tai.
Tôi hoàn toàn đồng ý với lại hai chị về cái vấn đề đấy.
Dạ.
Trong cái buổi giao thời nào nó cũng phải có một cái sự chuyển tiếp, thì để khi mình quen dần đi rồi thì đâu nó sẽ vào đấy.
Vâng, và dần dần thì ông sẽ toàn nghe những chuyện ẩn danh.
Tôi nghĩ là hơi bị sớm thì thực ra không được thích hợp lắm.
Dạ,
rút lại ạ.
Dạ, cảm ơn ông Khanh rất là nhiều. Vâng, ý kiến của ông lúc nào cũng là những cái ý kiến, vâng, lúc nào cũng ý kiến của ông Quang cũng rất sâu sắc, làm cho mình phải suy nghĩ, phải không chị Dương?
Dạ vâng, và đặc biệt là ông ở mãi ở bên Tây Đức mà ông cũng nghe cái chương trình của chúng ta để ông gọi qua. Và chúng ta cũng biết rằng là khắp nơi trên thế giới, nơi ông Quang ở cũng vậy, và khắp nơi thì ở đâu cũng có những người mà làm việc thiện nguyện, và có những người mà có lòng nhân từ bác ái, muốn giúp đỡ những người khốn cùng, nghèo đói, bệnh tật, hoặc là đang gặp cái tai họa kém hơn, may mắn hơn mình. Và người ta theo những cái bản thống kê thì người ta thấy rằng không có một cái quốc gia nào mà có nhiều người làm việc thiện nguyện như là ở Hoa Kỳ. Và hơn thế nữa thì Hoa Kỳ đã có những nhà đóng góp vào quỹ từ thiện với một cái số tiền kích xù. Và trong cái bài báo này chúng tôi cũng thấy hình ảnh của mẹ Teresa đang ôm những cái đứa trẻ mà bị bệnh hoạn, rồi những đứa trẻ thiếu ăn, và đang đút cơm cho những cái đứa trẻ nghèo đó. Thì chúng ta thấy rằng có những người làm việc thiện nguyện lắm, và như là và cũng chúng ta cũng nghe câu là nói rằng cái con lạc đà mà chung vào cái lỗ kim thì khó hơn người giàu đi vào nước thiên đàng. Tuy nhiên cái câu đó là chỉ một trừu tượng, không có nghĩa là người giàu nào cũng có tính bủng xỉn, vì có nhiều người giàu của nhưng mà giàu từ tâm nữa, nhưng mà và họ tặng rất là nhiều, nhưng mà đó cũng có ý nghĩa đó rằng có những cái người nghèo mà họ cho tất cả những cái gì, cái gia tài của họ có thể là chỉ 50 đồng thôi, nhưng mà có thể là so sánh với một số tiền kích xù của một người giàu có cho, phải không chị?
Vâng, hai đồng của một người thật nghèo cũng như cái cần hơn 2 tỷ của ông Bill Gates đó chị.
Vâng,
nhưng mà vừa rồi điều ông Quang nêu lên cũng rất là xác đáng. Có lẽ trong một chương trình nào khác đó, xin quý thính giả suy nghĩ đi, từ bây giờ tới lúc mà chúng ta mở ra một cái chương trình chỉ tới đó chị Thu Nga, về vấn đề thiện nguyện, nếu quý vị có những ý kiến nào hay để mà có thể cải tiến, điều ông Quang nói rất là đúng, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn nghĩ rằng thật ra những cái phương cách gây quỹ nó không có quan trọng. Cái vấn đề quan trọng bảo vệ được niềm tin của mọi người. Và rất nhiều thính giả họ không muốn để tên, nhưng mà khi nghe chúng tôi giải thích là xin phép phải nêu tên hoặc là nêu cho rõ ra, để tránh những cái chuyện, tại vì lòng người, nhất là khi đụng đến chuyện tiền bạc các chị, cũng dễ xao xuyến lắm. Và rồi khi nhất là khi đồng tiền nó qua tay rất là nhiều người mới đến tay của nạn nhân, thành ra càng minh bạch chừng nào càng tốt chừng đó. Thì như vậy trong cái hoàn cảnh này đó, thì người ta gọi là khi mà nêu tên lên nghe giống như là có vẻ khoe khoang, nhưng mà thật ra đây là một cái sự khoe khoang rất là khiêm tốn, bởi vì khiêm nhường phải chấp nhận cái sự khoe khoang để bảo vệ cái niềm tin của những cái người mà đóng góp, thì cũng là một cái điều quý, lại thêm một cái bước từ bi nữa đó chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng đúng như vậy. Và về nói về những việc mà chúng tôi phải nêu tên những người mà đóng góp dầu 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng gì cũng vậy. Tuy nhiên có những vị mà làm việc từ thiện mà không có cần ai biết tên của mình, và họ tin tưởng chúng tôi, ví dụ như là gặp ở ngoài đường rồi chúng tôi đang có một cái chương trình cứu trợ gì đó, thì họ lại dúi vào một cái số tiền, rồi họ không cần biết tên, thì chúng tôi cũng phải nắm tay lại, nói làm ơn cho chúng tôi biết, để mà chúng tôi có thể là ghi tên xuống để mà đọc. Tại vì nếu mà không đó thì sau này lỡ mà có một cái sự thất thoát gì, mà nếu mà mất niềm tin đó thì mình cũng rất là buồn. Vâng, mình làm đúng, nhưng mà có thể là có những cái điều gì đó mà nó xảy ra, rồi người ta nói thấy bà đó, bà cầm cái số tiền ở ngoài đường đó, rồi không có biết là bà có đưa hay không. Thành ra chúng tôi rất là mong tất cả những cái công việc mà từ thiện mà khi mà chúng tôi kêu gọi thì quý vị cho biết tên. Nhưng mà cũng có nhiều vị là cho một cái số tiền nhỏ hay lớn gì cũng vậy, nói rằng đừng có ghi tên, đừng ghi tên. Nhưng phần đông thì chúng tôi ghi tên, chúng tôi nói rằng đó là một vị ở Dallas, đó là một vị gì đó ở tại Grand Prairie, vân vân, thì điều đó
chị
chúng tôi
phải làm. Chị Thư Nga biết không, ngoài cái con số 84.000 đó mà đồng bào có đóng góp trên đồng bào Phi Lật Tân đó chị Thư Nga, khi mà nghe thấy nói rằng sẽ có một số thành viên đi qua bên Thái Lan nữa, thì nhiều người cũng lên đóng góp cho Thái Lan. Rồi có một cái nhóm ẩn danh họ đóng góp một cái con số tới 4.334 đồng. Nhưng mà họ nhất định họ nói rằng từng có nói gì cả. Cái này hoàn toàn sang bên đó, thấy những hoàn cảnh nào cần giúp thì giúp. Nhưng mà chúng tôi nói thôi xin phép cũng vẫn phải nói ra thôi. Nếu không thì sẽ không dám nhận. Bởi vì biết đâu mình nhẫn này rồi lỡ mình lại tiêu vào những cái việc gì không phải, rồi đến lúc tự nhiên cái lòng mình sẽ áy náy, mình phải giữ cho. Hồi nãy ông Quang có nói đến, đầu tiên là phải giữ cho một cái lương tâm trong sáng với cả chính mình nữa, chứ đừng có nói vào là với những người khác. Cho nên bắt buộc phải công bố thôi, đã tiền đã đưa thì là phải nói ra thôi. Rồi sau đó đến lúc nói xong, cái vị thính giả lại gọi vào, lại trách, đã bảo là đừng có nói mà. Nhưng mà quả tình thưa quý thính giả, thật sự ra cũng hiểu rằng chúng ta vẫn ở trong cái giai đoạn chuyển tiếp của cái tinh thần thiện nguyện thật sự. sự của nước Mỹ này. Như chị Thu Nga vừa mới nói, nước Mỹ này có tới hơn 50% dân số Mỹ làm việc tình nguyện một cách lâu dài đó chị. Họ làm việc thiện nguyện thường xuyên. Càng những cái người mà có học thức càng phục vụ nhiều hơn 75% người có trình độ đại học tình nguyện và những người có lợi tức lớn nữa. Ở đây chúng tôi không nói đến cái chuyện lợi tức lớn hay nhỏ hay là những cái người nhỏ làm cũng tình nguyện, nhưng mà tương đối là những người có được hoàn cảnh, trời cho có những cái phương tiện, cái hoàn cảnh để mà có thể làm việc thiện nguyện nhiều hơn, thì trời cho ai nhiều hơn thì phải đóng góp nhiều hơn, cũng là cái lẽ bình thường, vâng, công bằng, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta nói về cái công việc thiện nguyện thì hồi nãy Thư Nga có nhắc mẹ Teresa đó, công việc làm từ thiện của mẹ đã nhiệt liệt được hoan nghênh khắp thế giới. Năm 1962 thì quốc gia Philippines trao tặng cho bà giải thưởng Raymond Magsaysay về những cái công tác nhân đạo của bà ở Đông Nam Á. Và năm 1971 thì Đức Giáo Hoàng cũng đã tặng cho bà giải thưởng Pope John 13 Peace Prize. Cho nên cái tấm lòng mà nhân ái của những vị này chúng ta thấy cao cả vô cùng. Và một khi mà một phóng viên báo chí hỏi bà là chúng ta có thể làm gì để cổ võ hòa bình trên thế giới, thì mẹ Teresa chỉ mỉm cười và nói rằng hãy đi về nhà và yêu thương gia đình của bạn. Thì đó là cái dạ vâng, dễ thương quá.
Và đó cũng là lý do mẹ Teresa được giải Nobel hòa bình.
Vâng.
Và anh dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Chắc quý vị chờ lâu quá, bỏ đi đâu rồi. Vâng, chúng tôi xin phép nhận đường dây kế tiếp ạ. Xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây ạ.
À, tôi bà Hai.
Dạ vâng, dạ xin chào bà Hai.
À, thì ngày cái ông Quang ông nói thì cũng đúng, nhưng mà tội nghiệp cho mấy người làm truyền thông. Nếu như mấy chị mà không công bố ra thì chị Thủy nói đúng đó, giấu tên được rồi. Chứ tin tưởng thì người ta tin, nhưng mà người Việt mình nó cũng khổ lắm. Người nghĩ này, người nghĩ kia, rồi cho nên là tự nhiên cho mấy người lo. À, để cho cố vợ là tôi thấy được, đấy, không có cái gì mà còn nợ hết.
Dạ vâng, cảm ơn bà Hai. Vâng, cái của bà Hai bị echo quá, chắc là tại vì có phone ở gần đó. Vâng, cảm ơn ý kiến của bà Hai nhiều. Dạ, tôi chỉ Thư Nga thấy rằng bà Hai cũng thông cảm với mình đó. Người làm truyền thông cũng tội nghiệp lắm, cũng khổ. Cái khổ là không phải những người đóng góp sẽ không bao giờ là những người đặt vấn đề. Từng thường những người không đóng góp mà cứ ngồi bên ngoài nghe. Càng không đóng góp thì càng nghe, càng đặt vấn đề để mà biện minh cho cái lòng không đóng góp của mình, chị Thư Nga.
Đúng vậy, phần đông nó xảy ra như vậy không thôi. Vâng, thì trong cái chương trình này thì chúng tôi thấy quý vị đóng góp nhiều ý kiến thật là hay lắm. Và mẹ Teresa còn thêm một cái câu nữa chị Thủy mà Thu Nga thấy rằng không thể nào mà không nói. If you are not poor enough to take a charity, you are rich enough to give it. Nếu mà bạn không có nghèo đủ để mà xin tiền từ thiện, thì như vậy là bạn đủ giàu để đóng góp làm một việc từ thiện rồi. Rất là đúng.
Đúng như
đúng như vậy. Dạ vâng. Đúng. Thành ra bao nhiêu tiền mà quý vị đóng góp đó cũng đều quý hết. Và một lần nữa là số điện thoại là 713-664-8002. Chúng ta cũng không có còn nhiều thời giờ, cho nên là quý vị nào mà muốn đóng góp thì xin gọi vào ạ.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Chào chị Thân Vũ Thanh Thủy với chị Thu Nga, em Đông Tâm.
Dạ vâng, chào anh Tâm.
À, em có câu hỏi gì, coi như em làm phải là làm thuyền nghiệp hay không? Cách đây mấy năm, đã 500 năm rồi, cái đợt mà bảo ai đó chị?
Vâng.
À, thì có bao nhiêu cái hội thánh họ tới, họ phát đồ cho những người bị thiên tai. Thì em đứng ra em làm thiền nghiệm và như em phát đồ thì họ dạy là mỗi chiếc xe như vậy là bỏ cho họ một tuần. Thì em đứng ra em phát đồ thì có một chiếc xe tới thì em bỏ ra một cái cũng là người Việt của mình. Em phát cho họ một tuần. Nhưng mà họ chịu họ đòi hai tuần em không cho, cho họ nói em là ác nhân. Nếu em làm chuyện thiền nghiệm hay là chuyện ác đi, chứ em cũng tới giờ này em chưa biết nữa.
Vâng. Vâng, anh Tâm, dạ, cái không, anh làm công việc thiện nguyện như vậy quá quý rồi, nhưng mà cái người, con người ta có cái người này người khác, anh Tâm ơi, nhưng mà cái điều đẹp nhất về việc làm thiện nguyện, anh Tâm biết không, khi mà anh làm tốt đó mà được người ta khen đó là coi như anh được trời tặng quà cho anh, được con người ta tặng quà cho anh, còn nếu mà anh bị người ta, thí dụ như người ta đòi hai thùng anh không cho, cái người ta la mắng anh chẳng hạn, thì coi như là cái đó món quà anh tặng lại cho đời, tặng lại cho trời anh, coi như anh bỏ vô quỹ savings của anh đó anh. mai mốt là phúc đức sẽ đến đến sau hoặc là đến để con cháu. Và chúng tôi nói đùa vậy thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn thấy rằng quả tình cái việc thiện nguyện là cái việc đẹp nhất mà mình không cần phải lo lời lỗ hay là thành công hay thất bại, phải không chị Thu Nga?
Dạ,
dù có bị chê bai trong lúc làm thiện nguyện thì như vậy cái công của mình sẽ được lên được trời ghi nhận gấp đôi, không có đi đâu mà thiệt thòi hết trơn.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta bây giờ cũng đã hết giờ rồi, thì đúng như vậy chị Thủy, khi mà chúng ta làm cái việc thiện nguyện thì chúng ta cũng đã có một cái ơn phước nào đó từ ơn trên ban xuống, thành ra chúng ta thấy rằng làm cái công việc thiện nguyện mà chúng ta không có kể ơn, chúng ta không có coi như là bragging, coi như là tự phụ để mình nói, thì nếu mà chúng ta nói là chúng ta đang là làm cái việc thiện nguyện mà chúng ta nói ra rồi cái có vẻ là tự phụ như vậy thì đâu có còn là công việc thiện nguyện nữa. Vâng, và cái câu ca dao cũng của chúng ta cũng có nói rằng dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, hay là chúng ta cũng có cái câu mà lá lành đùm lá rách để thấy rằng cũng giống như là mẹ Teresa nói, nếu bạn không có đủ nghèo để xin tiền từ thiện thì như vậy bạn có đủ giàu để đóng góp từ thiện rồi, bao nhiêu tiền cũng được, lá lành đùm lá rách mà, phải không chị?
Đúng.
Của ít thì lòng nhiều. Dạ.
Và anh chị Thu Nga Nguyễn thì lỡ bấm vào một điện thoại chót của vị thính giả cứu hết trong chương trình hôm nay. Dạ, xin mời ạ.
Alo, dạ phải em không?
Dạ đúng ạ. Vâng, xin mời, xin chị cho biết cái danh.
Dạ, em tên là Đỗ Anh đó chị.
Vâng, chào chị Đỗ Anh.
Dạ, theo em á, thì cái việc mà ghi tên trong cái sổ để mà rõ ràng cái công tác thiện nguyện đó là chuyện ắt có và đủ, không thể là không làm được. Dầu cho cái nhóm đó là người ta có ẩn danh hay không cũng vậy. Cái đó là một cái công chuyện của người làm công tác thiện nguyện, họ phải làm để làm rõ ràng công việc của họ. Và nhờ đó mà công việc của họ được nhiều sự tín cẩn của đồng bào để họ có thể làm những công việc khác lớn lao hơn. Thành thử tôi nghĩ đồng bào khi đóng góp thì đừng có nên trách cứ cái vấn đề mà ghi tên hay là không ghi tên hay là như thế nào. Tôi có một ý kiến nữa là về vấn đề mà những người không muốn ghi tên, không muốn nêu danh á, thì mình có thể làm một cái ký số. Thí dụ ký số của cái bà đó là ký số 62, ký số của ông kia là 63 chẳng hạn, thì khi mình nhận tiền mình cho họ cái ký số, và khi mình đọc cái món tiền họ cho, mình đọc món tiền đó của ký số số mấy, thì họ sẽ biết là tiền đó là tiền của họ đã đóng góp.
Dạ, rất là cảm ơn bà Đỗ Anh. Vâng, ý kiến rất là hay. Vâng, chúng tôi sẽ áp dụng cái đó cho lần kỳ lần tới. Vâng, cảm ơn bà nhiều thưa bà.
Thấy đã đóng góp rồi mà còn trách móc là ghi tên hay không ghi tên, cái đó là để cho người ta tổ chức, người ta làm như thế nào cho công việc của họ trôi chảy và được lòng tin cẩn của người khác, để công việc của họ sẽ lớn dần và lớn dần. Tại sao mình không trách là bao nhiêu tiền mình đã gửi cho Hội Thiện Nguyện Hoa Kỳ? Hội Thiện Nguyện Hoa Kỳ đâu có ghi Đỗ Anh 5 đồng hay là ông Nguyễn X 6 đồng đâu, đâu có. Là tại vì mình có lòng tin. Thì bây giờ mình cũng đang build up cái lòng tin mình cho đài Sài Gòn, Houston. Thì mình nên tiếp tục làm cái chuyện đó.
Dạ, cảm ơn bà Đỗ Anh rất là nhiều. Thế bà, cảm ơn cái sự thông cảm của bà. Nhưng mà bà Đỗ Anh nói đúng đấy chị Thu Nga ha. Lần sau chúng ta sẽ đi cho mỗi vị ẩn danh một cái ký số. Vâng. Và cái, nhưng mà đây là trên cái phương diện mà công cộng kêu là quần chúng thì mình bắt buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên cái điều mà lời đề nghị của ông Quang cũng có thể giảm thiểu trong những cái buổi gây quỹ mà có tính cách một buổi đó chị. Ví dụ một bữa cơm gây quỹ hay là một buổi tiệc gây quỹ đó, thì trong cái phạm vi ở đó thì ai cũng biết hết rồi đó. Thì nhưng mà nhiều khi cái đọc tên lên như vậy nó làm cho nhiều người nhiều khi muốn đóng góp cũng ngại ngùng, không dám đóng góp, tại vì ngồi đó mà đọc ngay tên mình thấy cũng mắc cỡ quá hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và về quay về cái việc mà thiện nguyện, và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và chúng ta có thể là làm việc thiện nguyện làm cho đời đẹp hơn bằng những cái công việc thiện nguyện nhỏ lớn gì cũng được. Ví dụ như là kêu gọi chuyên chở bà con đi bỏ phiếu thì là một cái đúng là cũng là một cái công tác thiện nguyện, vì đó là chứng tỏ cái sức mạnh của người Việt Nam mà có nhiều người không có phương tiện để mà đi, hay là giúp đỡ và thăm viếng những người nghèo trong các viện dưỡng lão là thiện nguyện. Và cũng như là và chúng ta nhớ lại bây giờ đó hiện thời chị Thủy sẽ đi qua những nước mà để mà thăm viếng những người bị nghèo khó hoặc là vì thiên tai ở bên Philippines, ở bên Thái Lan hay là Campuchia. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đến các trại tị nạn sau năm 1975, khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì chúng ta nếu mà không có những người thiện nguyện mà giúp đỡ chúng ta ở trong các trại tị nạn, thì chúng ta không có được ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là chúng ta hôm nay làm những cái công việc thiện nguyện đó để trả ơn đời, trả ơn người. Và lý tưởng của chúng ta cố gắng để mà giữ gìn cái lý tưởng đó. Và sống lâu hay mau nó không có quan trọng, mà sống sao cho xứng đáng thì mới là điều đáng quý. Và đến đây thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn tất cả ý kiến của quý thính giả. Bất cứ ý kiến nào chúng tôi cũng xin ghi nhận và sẽ xin cố gắng xem có thể thực hiện được phần nào vào trong những cái hoạt động trong những kỳ tới. Trước khi chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay thì cũng chỉ xin được cầu chúc tất cả những người đang làm công việc thiện nguyện. Đại đa số người Việt Nam mình đều làm việc thiện nguyện dưới một hình thức này hay hình thức khác như chị Thu Nga nói, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Cho thấy cái chuyện mà một năm chúng ta làm một hai lần và bao nhiêu cái công việc từ sáng tới chiều có rất nhiều điều, một nở một nụ cười nhân ái. Lát nữa gọi chị Thu Nga khen chị bữa nay nói dễ thương quá, cũng là một cái hành động rất ái thiện nguyện với chị Thu Nga. Và bao nhiêu điều để mà có thể làm được. Nhưng mà chị xin kính chúc tất cả những quý vị đang làm công việc thiện nguyện đó hãy luôn luôn nhớ mình đang làm việc thiện nguyện, nên làm với sự hiền lành, tử tế, nhân ái. Nếu không đó thì mình phản tác dụng hoàn toàn đối với những các cái công việc thiện nguyện mà mình đang chủ trương đang muốn làm. Và ước mong rằng tất cả những cái sự đóng góp này cũng giúp ích phần nào để cho người Việt mình ngày càng hội nhập một cách tốt đẹp hơn vào trong xã hội Mỹ, mà trong đó cái hành động và cái tinh thần thiện nguyện là cái điều rất là đáng được quý trọng, được tôn trọng ở đất nước này. Và là các bậc phụ huynh Việt Nam thì chúng ta cũng nên chia sẻ tất cả những cái niềm vui trong công việc thiện nguyện này với con em mình và tập cho con em mình từ lúc còn rất nhỏ, thì như vậy sẽ rất có lợi cho chúng trở thành nhân, trước khi mà thành thân thì đã được thành nhân rồi với cái tinh thần thiện nguyện này. Xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Xin chào chị Thương Nga.
Dạ vâng, xin chào chị Thủy và chúc thượng lộ bình an trên con đường thiện nguyện.
Vâng, và chúng ta sẽ lại nói chuyện.